Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy đám đông thưa Chúa Giêsu: Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa với Ngài rằng: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Bánh ban sự sống đời đời. Chúa Giêsu nói với những người Do Thái: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Kính thưa quý bà và anh chị em, sau phép lạ hoa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu bắt đầu mặc khải dần dần về bí tích thánh thể mà người sẽ thiết lập sau này. Và cái cách thế mà Chúa Giêsu mặc khải chính là cách thế người ta gọi là tiệm tiến, nghĩa là từng bước một giải thích cho dân chúng biết sự thật, bí tích thánh thể, còn gọi là bí tích tình yêu, bí tích của sự trao ban chính mình. Để rồi, thưa công đoàn, cuối cùng Chúa Giêsu mặc khải một cách rõ ràng, tỏ tường cho dân chúng, không còn nói một cách gọi là úp úp mở mở hay nói xa nữa. Và Chúa nói: Chính ta là bánh trường sinh, ai đến với ta không hề phải đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Thưa cộng đoàn, mặc dù cách thế Chúa dùng để giáo huấn, để dạy dỗ dân chúng rất lý tưởng, thế nhưng xem ra người ta vẫn khó lòng đón nhận mầu nhiệm cao trọng này. Cái cách thì hay, nhưng mà xem ra vẫn khó đối với dân chúng khi mà họ nghe Chúa mặc khải về việc Chúa sẽ ban cho họ bánh bởi trời là chính mình và máu của Ngài. Vì sao vậy? Thưa cộng đoàn, dân Do Thái vẫn luôn xem ông Môsê là một vị tiên tri rất vĩ đại. Thế nên người ta thường quy chiếu những cái việc của đời sống thường nhật, và nhất là đời sống tôn giáo, vào luật Môsê. Uy thế của Môsê có thể nói ở vị trí rất cao. Trong hành trình 40 năm trong sa mạc, Môsê đã đóng vai trò là người trung gian giữa Thiên Chúa và dân Do Thái. Và chính nhờ cái sự can thiệp của ông mà Thiên Chúa đã ban cho dân bánh ăn thỏa thuê, bánh manna từ trời xuống. Nhưng chúng ta thấy rằng qua cách nhìn gọi là mang tính thần học của Thánh Sử Gioan, trang tin mừng chúng ta vừa nghe trích từ tin mừng Thánh Gioan, thì qua cách nhìn thần học của Thánh Gioan thì Chúa Giêsu còn cao trọng hơn Môsê gấp ngàn lần, nhiều lần. Chúa chính là Môsê mới, đồng thời cũng là đấng trung gian thực sự giữa Thiên Chúa và nhân loại. Và nhờ đó mà con người có được cái thứ manna mới, manna đích thực, manna bởi trời, là chính mình và máu thánh người. Thưa cộng đoàn, bí tích thánh thể không phải chỉ khó đón nhận đối với những người vào thời Chúa Giêsu mà thôi, mà kể cả đối với chúng ta ngày nay cũng khó lắm, khó đón nhận lắm. Để có thể đón nhận cái mầu nhiệm cao trọng này thì chúng ta phải cần đến lòng tin, một cái lòng tin mạnh mẽ. Không có đức tin thì tấm bánh, thì ly rượu sau khi truyền phép vẫn chỉ là những cái thức ăn, thức uống bình thường mà thôi. Nếu không có đức tin thì nhìn thấy vẫn là cái hương vị của bánh, hương vị của rượu. Tuy nhiên như lời Chúa nói với ông Thomas, phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúng ta là những người được chúc phúc nếu chúng ta thấy Chúa không phải bằng đôi mắt thể lý, nhưng mà chúng ta thấy Chúa bằng đôi mắt đức tin. Những lần chầu thánh thể, những lần mà chúng ta viếng Chúa riêng hay là chung với cộng đoàn, là chúng ta cũng đang đứng trong hàng ngũ những người được Chúa chúc lành vì đã không thấy nhưng vẫn luôn tin, vẫn xác tín sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Kính thưa cộng đoàn, chiều nay tôi có đọc cái trang web trên trang web của giáo phận Vĩnh Long, trong đó có một cái bài viết về năm phép lạ thánh thể còn tồn tại cho đến ngày nay, có nghĩa là những cái phép lạ đã xảy ra hàng nhiều thế kỷ trước nhưng mà vẫn hiện diện cho tới ngày hôm nay. Và xin được chia sẻ với cộng đoàn một trong năm phép lạ đó, phép lạ có tên là phép lạ thánh thể ở Lanciano vào thế kỷ thứ 8, có nghĩa là cách chúng ta khá xa rồi, hơn 10 thế kỷ rồi. Vào thế kỷ thứ 8, thưa cộng đoàn, một linh mục ở Lanciano, Italia đã từng nghi ngờ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Thế thì trong một lần dâng lễ, khi mà vị linh mục đọc lời truyền phép, đây là mình ta, đây là máu ta, đúng không? Thì thấy bánh và rượu biến thành thịt và máu của người thật, và máu kết tụ thành 5 khối máu. Và sau này thì người ta cho rằng đó là 5 khối máu tượng trưng cho 5 vết thương chí thánh của Chúa Giêsu. Thế thì tin tức về phép lạ lan truyền nhanh chóng, và Đức Tổng Giám mục địa phương lúc ấy đã tiến hành một cái cuộc điều tra, và sau này thì giáo hội đã công nhận đó chính là một trong những phép lạ về thánh thể. Thịt và máu vẫn được bảo tồn cho đến tận ngày hôm nay. Giáo sư giải phẫu học có tên là Odoardo Linoli đã tiến hành phân tích khoa học về cái mẫu thịt ông ta tiến hành vào năm 1971. Và ông ta kết luận như thế này: mẫu thịt là thuộc mô tim, và máu có vẻ như là máu tươi, mặc dù là cái thời điểm xảy ra là thế kỷ thứ 8 và cái thời điểm mà xét nghiệm là thế kỷ thứ 20, cách nhau 12 thế kỷ, nhưng mà cái kết luận của khoa học thấy dường như cái máu như là một máu tươi chứ không phải là máu cách tới 12 thế kỷ. Và không có dấu vết của chất bảo quản nào hết. Chúng ta có thể viếng thăm, chiêm ngưỡng mẫu thịt và máu kỳ diệu này trong nhà thờ San Francesco ở Lanciano, Italia. Nếu mà chúng ta có dịp đi thì chúng ta sẽ ghé thăm ở đó, một cái nơi hành hương cũng nổi tiếng. Xin Chúa tăng thêm đức tin cho đôi mắt tâm hồn mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn biết tôn thờ, yêu mến Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể, để qua đó chúng ta mỗi ngày siêng năng hơn trong việc chầu thánh thể, trong việc viếng Chúa, viếng chung hoặc riêng trong cộng đoàn, và nhất là trong việc chúng ta tham dự thánh lễ, rước lễ một cách sốt sắng. Amen.